Xin kính chào tất cả quý anh, quý chị, quý ông bà trong lớp Thánh Kinh 100 tuần. Hôm nay thì cha Khảm có nói với tôi muốn làm một cái bước dừng trong cái hành trình đọc Kinh Thánh, dừng lại để nhìn xem những cái gì chúng ta đã nghe, đã đọc, đã suy gẫm, đã chia sẻ với nhau, thì tất cả những cái điều đó nó được nối kết lại như thế nào ở trong cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và trong cái đức tin của chúng ta nhận ra nó là cái gì. Thì hôm nay vì vâng lời cha Khảm, tôi tới để chia sẻ với các anh chị cái điểm dừng đó, thì để chúng ta bắt đầu cái giờ chia sẻ đó. Hôm nay chúng ta thánh hóa bằng một kinh cúi xin Chúa sáng soi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Trước mắt các anh chị đó là cái lược đồ về lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ có nghĩa là gì? Trong giáo hội, bốn cái chữ lịch sử cứu độ nó được chia làm đôi, đó là một cái từ ghép. Bốn cái chữ này nó ghép lại, trước hết cái chữ cứu độ. Cứu độ là một kế hoạch, một cái chương trình, một cái dự án có tên là kế hoạch cứu độ. Cái kế hoạch này do Thiên Chúa nghĩ ra. Trong cái kế hoạch cứu độ này, Thiên Chúa muốn tạo dựng một cái loài giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và cái loài đó Thiên Chúa đặt tên là loài người. Và Thiên Chúa đã phác họa ra, nghĩ ra trong đầu của Thiên Chúa cả một cái kế hoạch để thực hiện cái công trình mà Ngài sắp sửa thực hiện. Và cái kế hoạch này Thiên Chúa sẽ đem áp dụng trong một cái môi trường. Cái môi trường đó là không gian và thời gian. Hai cái yếu tố không gian và thời gian này trong chúng ta gọi là lịch sử. Lịch sử gồm hai yếu tố không gian và thời gian. Vậy lịch sử cứu độ chính là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, được áp dụng trong lịch sử loài người, trong không gian và thời gian. Bốn cái chữ lịch sử cứu độ có nghĩa là như vậy. Đối với giáo hội thì giáo hội nhất định như thế này. Lịch sử cứu độ chỉ cho con người biết. Lịch sử cứu độ là cái cách thức mà Thiên Chúa tiết lộ, Thiên Chúa mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa là một, biết về con người là hai, nguồn gốc con người từ đâu, biết về vũ trụ trời đất này là ba. Ba cái mục tiêu mà Thiên Chúa sẽ tiết lộ cho con người. Thiên Chúa là ai? Ngài muốn gì? Ngài làm cái gì cho con người? Con người là ai? Có tương quan như thế nào với Thiên Chúa? Tương quan như thế nào với nhau? Tương quan như thế nào với vũ trụ, với thiên nhiên, với trời đất này? Trong lịch sử cứu độ sẽ chỉ cho con người biết cái bước khởi đầu của con người nó như thế nào, cái nguồn gốc của con người như thế nào, và cái đích điểm của con người nó như thế nào. Từ cái khởi điểm tới cái đích điểm đó, nó xảy ra cả một cái chuỗi dài diễn tiến, nó gọi là lịch sử. Lịch sử của thế giới, lịch sử của vũ trụ, lịch sử của một đời người. Và trong cái lịch sử đó, nó mang ý nghĩa gì? Nó có giá trị gì? Và Thiên Chúa muốn con người ở điểm gì? Và con người có cái khao khát, có cái thao thức gì? Những cái thao thức khao khát đó làm sao để đạt được? Tất cả nằm trong bốn cái chữ lịch sử cứu độ. Chính vì vậy mà giáo hội lên tiếng công bố rằng ngoài lịch sử cứu độ không thể phát biểu một điều gì về Thiên Chúa. Muốn biết về Thiên Chúa thì phải tìm trong lịch sử cứu độ mới hiểu mới nói được. Như trong hiến chế mặc khải số 2, trong hiến chế giáo hội nói với chúng ta rằng con người chỉ có thể biết về Thiên Chúa ngang qua những cái việc mà Thiên Chúa làm. Vì Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa không có tiếng nói, nhưng mà Ngài dùng cái ngôn ngữ con người để nói với con người, và Ngài chỉ cho con người cái cách để khám phá ra Thiên Chúa là ngang qua việc làm của Ngài. Những cái việc làm đó giáo hội gọi là các công trình của Thiên Chúa. Không nhờ các công trình, con người không thể nhận ra được, không thể biết được về Thiên Chúa. Nên trong lịch sử cứu độ diễn tả giải thích cho chúng ta toàn bộ những công trình của Thiên Chúa đã thực hiện. Và nhờ vậy giáo hội đọc ra được, hiểu được Thiên Chúa muốn gì, Thiên Chúa đã làm gì, và Thiên Chúa còn đang làm gì nữa, còn đang làm gì trong cuộc đời của chúng ta, cho thế giới, và cuối cùng cái kết thúc của thế giới này, của đời người nó ở chỗ nào. Và đó là cái mục đích của cái buổi hôm nay mà cha giám đốc trung tâm mục vụ muốn tôi chia sẻ với các anh chị.